Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Tập 1. Kỳ tĩnh tâm 3 ngày gần kết thúc, tôi thấy mình đang bước trên một con đường gập ghềnh. Tôi chao đảo, vấp ngã nhiều lần. Nhưng nhìn thấy sau lưng có một bóng người vẫn nâng đỡ tôi. Tôi không thích như vậy, nên yêu cầu người ấy hãy để mặc tôi, vì tôi muốn bước đi một mình. Nhưng bóng người mà tôi không thể nhận ra ấy vẫn không rời bỏ tôi một giây phút. Tôi không nhẫn nại được, quay lại và xô người ấy ra. Lúc ấy tôi mới nhận ra đó chính là mẹ bề trên. Nhưng cũng ngay lúc ấy, tôi cũng nhận ra đó không phải là mẹ bề trên, mà là Chúa Giêsu. Chúa chăm chú nhìn tôi và cho tôi hiểu người rất đau đớn khi tôi không vâng theo ý bề trên, dù trong những điều nhỏ mặn nhất. Chúa phán, vì đó là ý của chính cha. Tôi xin Chúa tha thứ và tận đáy lòng nghiêm chỉnh đón nhận lời sửa giận. Một lần kia, cha giải tội bảo tôi hãy cầu nguyện theo ý chỉ của Ngài. Và tôi khởi sự làm một tuần cửu nhật kính mẹ Thiên Chúa. Việc làm chủ yếu trong tuần cửu nhật là đọc kinh chào kính nữ vương 9 lần. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi được nhìn thấy mẹ Thiên Chúa bồng Chúa Giêsu hài đồng trên tay. Tôi cũng thấy cha giải tội đang quỳ dưới chân mẹ và tâm sự với mẹ. Tôi không hiểu Ngài thân thưa những gì với Đức Mẹ, vì tôi cũng đang bận hàn huyên với Chúa Giêsu hài đồng. Chúa truyền xuống khỏi tay Đức Mẹ và đến kề bên tôi. Tôi không thể nào không say sưa chiêm ngắm vẻ dễ thương của Người. Tôi không nghe được tất cả những lời mẹ Thiên Chúa nói với cha giải tội, trừ một đôi lời. Mẹ không những là nữ vương thiên đàng, mẹ còn là mẹ thương xót và là hiền mẫu của con. Bây giờ, Đức Mẹ dùng tay phải nắm vạt áo choàng và phủ lên vị linh mục. Ngay lúc đó, thị kiếm chấm dứt. Ôi, Hồng Ân có được một cha linh hướng thật trọng đại dường nào. Người ta tiến bộ nhanh chóng hơn trên đường nhân đức. Nhìn thấy rõ ràng và chu toàn thánh ý Chúa một cách trung thành hơn. Đi trên con đường chắc chắn và không gặp những nguy hiểm. Cha linh hướng biết cách giúp xa tránh những tảng đá có thể làm cho linh hồn tan nát. Thiên Chúa ban ơn này cho tôi khá muộn màng, nhưng tôi hết sức vui mừng vì thấy Chúa đã chiều ý của Người theo ý muốn cha linh hướng của tôi. Tôi chỉ xin đề cập một trong cả ngàn trường hợp đã xảy ra với tôi. Như thường lệ, một tối kia tôi xin Chúa Giêsu dạy cho tôi những chủ điểm cho giờ nguyện gẫm hôm sau. Tôi đã nhận được câu trả lời. Còn hay nguyện gẫm về tiên tri Jonah và sứ mạng của ông. Tôi cảm tạ Chúa. Tuy nhiên trong lòng cảm thấy đề tài này quá khác lạ với những lần khác. Dù sao, với tất cả tâm hồn, tôi vẫn cố gắng nguyện gẫm theo đề tài ấy và nhận ra bản thân mình nơi con người vị tiên tri. Theo nghĩa là tôi cũng thường xuyên thoái thác, viện cớ có những người khác thực thi thánh ý Chúa còn tốt hơn tôi, mà không hiểu rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự và quyền toàn năng của Người sẽ được sáng tỏ hơn nếu như dụng cụ càng khốn cùng. Thiên Chúa đã tỏ cho tôi hiểu rõ được điều này theo cách sau đây. Chiều hôm ấy là buổi xưng tội của cộng đoàn. Khi tôi trình bày về nỗi lo sợ ám ảnh tôi, về sứ mạng mà Thiên Chúa sử dụng tôi là một dụng cụ vụng về, Cha Linh Hướng trả lời rằng, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải thực thi thánh ý Thiên Chúa. Và Ngài nhắc cho tôi tấm gương của tiên tri Jonah. Sau khi xưng tội, tôi thắc mắc không biết Cha giải tội làm thế nào biết được. Trước đó Thiên Chúa đã dạy tôi nguyện gẫm về tiên tri Jonah. Nhưng chắc chắn là tôi chưa nói cho Ngài. Khi đó tôi đã nghe những lời này. Khi vị linh mục thay Cha hoạt động, Ngài không tự mình hành động, nhưng Cha hoạt động qua Ngài. Những ước muốn của Ngài là của Cha. Tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu bảo vệ những vị đại diện của Người, và chính Người đi vào hành động của các Ngài như thế nào. Thứ năm, khi bắt đầu làm giờ thánh, tôi muốn đắm mình vào giờ hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Lúc đó, tôi được nghe một tiếng nói trong linh hồn: con hãy cầu nguyện và nguyện gẫm về mầu nhiệm nhập thể. Và bỗng nhiên, Chúa Giêsu hài đồng hiện ra trước mặt tôi với vẻ phương phi rạng ngời. Người cho tôi biết Thiên Chúa hài lòng với sự đơn sơ trong một tâm hồn. Mặc dù sự cao cả của Chúa vượt mọi trí hiểu, nhưng Cha chỉ kết thân với những người bé nhỏ mà thôi. Cha đòi buộc con phải có tinh thần thơ ấu. Giờ đây tôi thấy rõ ràng Thiên Chúa hành động qua Cha giải tội của tôi và đã trung thành giữ những lời hứa của Người. 2 tuần lễ sau, Cha giải tội dạy tôi: hãy suy gẫm về tinh thần thơ ấu thiêng liêng. Điều này lúc đầu hơi khó, nhưng Cha giải tội không lưu ý đến những khó khăn của tôi, cứ bảo tôi tiếp tục suy gẫm về tinh thần thơ ấu thiêng liêng. Ngài nói: trong thực hành, tinh thần thơ ấu thiêng liêng phải tỏ hiện như thế này. Một đứa trẻ không lo lắng về quá khứ hay tương lai, nhưng tận dụng giây phút hiện tại. Này chị, tôi muốn nhấn mạnh với chị về yếu tố nên giống con trẻ, trở nên phương diện thiêng liêng, và muốn làm nổi bật yếu tố ấy. Tôi thấy Thiên Chúa đã cúi mình chiều theo những ước muốn của Cha giải tội. Lần này, Người không tỏ mình cho tôi như vị tôn sư với sức mạnh sung mãn và hình thể một người lớn, nhưng như một hài nhi bé nhỏ. Thiên Chúa đấng siêu vượt mọi trí hiểu lại hạ mình đến với tôi trong hình hài một con trẻ bé mọn. Mắt linh hồn tôi không ngừng lại ở đó. Cho dù Chúa mặc hình hài một con trẻ bé mọn, nhưng con vẫn nhìn nơi Chúa là Thiên Chúa hằng hiện vô cùng, Chúa các Chúa, đấng được các thiên thần tinh tấn hằng tôn thờ suốt ngày đêm, và được tâm hồn các luyến thần cháy lửa yêu mến tinh rồng. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con muốn vượt qua các ngài trong lòng yêu mến Chúa. Hỡi các thiên thần tinh tuyền, tôi xin lỗi vì đã táo bạo sánh mình với các ngài. Con là khe vực khốn cùng, là hố sâu đớn hèn. Còn Chúa, ôi lạy Chúa, Chúa là vực thẳm thương xót vô ngần. Xin nuốt chửng con đi, tựa như sức nóng thái dương. nuốt gọn một giọt sương mai. Ôi lạy Chúa, Chúa là vực thẳm thương xót vô ngần, xin nuốt chừng con đi, tựa như sức nóng thái dương nuốt gọn một giọt sương mai. Một cái nhìn yêu thương của Chúa cũng đủ lấp đầy bất kỳ vực sâu nào. Con cảm thấy ngất ngây hạnh phúc vì sự cao cả của Chúa. Nhìn thấy sự cao trọng của Chúa đã quá đủ cho con được hạnh phúc cho đến muôn đời. Một lần kia, nhìn thấy Chúa Giêsu dưới hình hài một trẻ thơ bé nhỏ, tôi thương người. Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại mặc hình hài một con trẻ khi tâm tình với con như thế? Dù vậy, con vẫn nhìn nhận Chúa là một Thiên Chúa vô cùng, Thiên Chúa và tạo hóa của con. Chúa Giêsu đáp lại rằng, người sẽ tâm tình với con dưới hình hài một con trẻ cho đến khi nào con học được đức đơn sơ và khiêm tốn. Trong giờ thánh lễ, khi Chúa Giêsu được tôn kính trong thánh thể, trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy hai luồng sáng chiếu ra từ bánh thánh, giống như được vẽ trong bức hình. Một luồng màu đỏ, một luồng màu xanh nhạt. Và rồi hai luồng ấy được phản chiếu trên mỗi chị em và các người nội trú, nhưng không phải tất cả đều như nhau. Nơi một số người, các luồng sáng ấy hầu như không nhìn thấy được. Hôm đó là ngày cuối trong tuần tĩnh tâm dành cho các bạn trẻ. Và một dịp kia, cha Linh Hướng truyền cho tôi phải cẩn thận nhìn lại mình và hồi tâm xem có quyến luyến một đối tượng hay một thụ tạo nào không. Hoặc với chính bản thân, hoặc mê mải ngồi lê đôi mắt vô ích. Ngài nói, trong tất cả những điều đó, chị hãy bước vào con đường của Giêsu, đấng muốn được toàn quyền tự do hướng dẫn linh hồn chị. Thiên Chúa rất ghen tương, và con tim của chúng ta và người muốn chứng tỏ chúng ta yêu mến một mình người mà thôi. Khi bắt đầu xét mình, tôi không thấy mình quyến luyến một vật nào. Nhưng trong tất cả những gì liên quan đến tôi, cũng như trong vấn đề này, tôi còn sợ hãi và ngờ vực nơi chính mình. Mệt mỏi vì xét mình tỉ mỉ, tôi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, lấy hết tâm hồn thân thưa với người. Lạy Chúa Giêsu, đấng lang quân của con, kho tàng của trái tim con, Chúa biết con chỉ quen biết một mình Chúa và không còn mối tơ tình nào khác ngoài Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, nếu mai sau con có quyến luyến với một thứ gì không phải là Chúa, không khẩn nài Chúa, van lên Chúa hay dùng quyền năng thương xót mà cho con được chết ngay đi. Vì con muốn được chết cả ngàn lần còn hơn bất trung với Chúa trong điều hết sức nhỏ mọn, dù chỉ một lần mà thôi. Con van xin Chúa, hãy dùng quyền năng thương xót của Chúa mà cho con được chết ngay đi, vì con muốn được chết cả ngàn lần còn hơn bất trung với Chúa trong điều hết sức nhỏ mọn, dù chỉ một lần mà thôi. Lúc đó, Chúa Giêsu bỗng nhiên đứng cạnh tôi, không biết từ đâu mà đến, rạng người xinh đẹp không sao tả được, trong trang phục màu trắng. Chúa giang tay ra và nói với tôi, ái nữ của cha ơi, trái tim con là nơi nghỉ ngơi của cha, là niềm an vui của cha. Cha tìm được nơi đó tất cả những gì mà cha đã bị quá nhiều linh hồn chối từ. Con hãy nói điều này với vị đại diện của cha. Và một lúc sau, tôi không còn thấy gì nữa, nhưng cả một đại dương an ủi ập vào hồn tôi. Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con không biết có gì có thể làm ngưng được lòng mến của con dành cho Chúa. Cho dù đau khổ, chống đối, lửa thiêng hay gươm giáo và cả cái chết nữa, con cảm thấy mình mạnh mẽ hơn tất cả những thứ này. Không gì có thể sánh được với tình yêu. Con thấy dưới mắt Thiên Chúa, những điều nhỏ mọn nhất nhưng được thực hiện do một linh hồn thành tâm yêu Chúa cũng là một giá trị vĩ đại. Còn thấy dưới mặt Chúa, những điều nhỏ mọn nhất nhưng được thực hiện do một linh hồn thành tâm yêu Chúa cũng mang một giá trị vĩ đại. Ngày 5 tháng 11 năm 1934, buổi sáng, bổn phận hôm đó của tôi là mở cổng cho những người trong nhà đi giao đồ nướng. Tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ để viếng Chúa Giêsu một chút và lập lại những ý chỉ trong ngày. Hôm nay, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa những đau khổ, những việc hãm mình và kinh nguyện của con theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, để Ngài chuẩn nhận ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Nhưng, lạy Chúa Giêsu, con xin thưa với Chúa một điều. Con rất ngạc nhiên vì sao Chúa lại yêu cầu con nói về ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Người ta cho con biết hiện đã có một ngày lễ như thế rồi, mà sao con lại phải nói thêm về điều ấy nữa? Và Chúa Giêsu trả lời cho tôi: có ai biết gì về ngày lễ này đâu? Chẳng một ai biết cả, ngay cả những người lẽ ra phải rao giảng và dạy dỗ người khác về lòng thương xót của Cha thì chính họ cũng chẳng biết gì. Vì thế, tôi muốn bức hình phải được làm phép trọng thể vào Chủ nhật sau lễ phục sinh và tôn kính công khai, ngõ hầu mọi linh hồn đều có thể hiểu biết về điều này. Vì thế, cha muốn bức hình phải được làm phép trọng thể vào ngày Chủ nhật sau lễ phục sinh và tôn kính công khai, ngõ hầu mọi linh hồn đều có thể hiểu biết về điều ấy. Còn hãy làm một tuần cửu nhật theo ý Đức Thánh Cha. Việc làm gồm 33 lời than thở, tức là cầu xin bằng nhiều lần đọc lời kinh ngắn mà cha đã dạy, để kính lòng thương xót cha. Đau khổ là kho tàng quý báu nhất trên đời này. Nó thanh tẩy tâm hồn. Trong đau khổ, chúng ta biết được ai mới là bạn thật của mình. Trong đau khổ, chúng ta mới biết được ai mới là bạn thật của mình. Tình yêu thật không đo lường bằng cây thước đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, còn cảm tạ Chúa vì những thánh giá nhỏ bé hàng ngày, vì sự chống đối các khát vọng của con, vì những gian khổ trong đời sống chung, vì những cắt nghĩa sai lầm về ý hướng của con, vì những sỉ nhục do bàn tay người khác, vì cung cách khắt khe mà con bị đối xử, vì bị ngờ vực, oan uổng, vì sức khỏe yếu đuối và suy sụp, về việc bỏ mình và sự chết cho bản thân, vì sự thiếu hiểu biết trong mọi sự, vì tất cả những chương trình của con đều bị đảo lộn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì những đau khổ nội tâm, vì tâm hồn phải khô khan, vì những đe dọa, những sợ hãi và bấp bênh, vì tăm tối và đêm dài nội tâm dày đặc, vì những cám dỗ thử thách đủ loại, vì những cực hình không sao tả xiết, nhất là những đau khổ không ai hiểu cho. Nhất là những đau khổ không ai hiểu cho, vì giờ chết với tất cả những quằn quại và đắng cay của nó. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ vì Chúa đã uống chén đắng trước khi trao lại cho con. Nhờ đó, vị đắng đã dịu đi rất nhiều. Con nhấp môi uống chén thánh ý Chúa, ước gì mọi sự đều thực hiện theo niềm vui tốt lành của Chúa. Ước chi sự khôn ngoan Chúa đã tiền định từ muôn thuở trước được nên chọn nơi con. Con muốn uống cạn chén này đến giọt cuối cùng mà không thắc mắc lý do. Con muốn uống cạn chén này đến giọt cuối cùng mà không thắc mắc lý do. Niềm hoan lạc của con chìm trong đắng đót. Niềm hoan lạc của con ở trong sự tuyệt vọng. Lạy Chúa, trong Chúa mọi sự đều tốt lành, mọi sự đều là hồng ân từ trái tim hiền phụ của Chúa. Con không thích an ổn hơn cay đắng, hoặc cay đắng hơn an ổn. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả niềm vui sướng của con là được chăm chú nhìn lên Chúa. Thiên Chúa vô cùng của con, linh hồn con sống trong những nơi cư ngụ mầu nhiệm này, và do đó là mái ấm của con. Linh hồn con sống trong những nơi cư ngụ mầu nhiệm này, và đó là mái ấm của con. Con quá biết rằng đó cũng là nơi cư ngụ của đấng tình quân của con nữa. Con cảm thấy không một giọt máu nào trong con mà không cháy lên lửa tình yêu của Chúa. Ôi đấng toàn mỹ từ hữu, hễ ai đã từng biết Chúa một lần thì không thể nào yêu mến vật gì khác nữa. Con có thể cảm nhận vực đáy vô thẳm của hồn con, và không ai dám đẩy con vào chốn vực thẳm. Ôi đấng toàn mỹ tự hữu, hễ ai đã từng biết Chúa một lần thì không thể yêu mến vật gì khác nữa. Con có thể cảm nhận vực thẳm vô đáy của hồn con, và không ai làm đầy nó được ngoài một mình Chúa. Con cảm thấy mình được ngập lút trong Chúa như một hạt cát giữa đại dương bất tận. Con cảm thấy mình được ngập lút trong Chúa như một hạt cát giữa đại dương bất tận.